child is living. Maryland có thương, diệu hiền cho cuộc sống là nguồn ơn cây trông.
Đây chương trình phát thanh Giờ của Mẹ. Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý vị thính giả. Giờ của Mẹ do Kim Hà và các thân hữu phụ trách dưới sự linh hướng của linh mục Richard Kennedy. Quý thính giả muốn đóng góp ý kiến hay yểm trợ để nuôi dưỡng các chương trình phát thanh của chúng ta, xin vui lòng liên lạc về Kim Hà 714-265-1512, 265-1512. Cầu xin Thiên Chúa và Đức Mẹ Maria ban thêm ơn bình an và thương yêu đến cho quý thính giả. Giờ đây, xin quý vị cùng chúng tôi lắng đọng tâm hồn để dâng lên Chúa và Đức Mẹ Maria những lời cầu nguyện chân thành. Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi, Ngài là mẫu mực của tình yêu tinh rồng. Xin cho các Kitô hữu chúng con trở thành tình yêu cho trái tim khô cằn của thế giới. Xin dạy chúng con biết yêu như Ngài, biết sống nhờ và sống cho tha nhân, biết quảng đại cho đi và khiêm nhường nhận lãnh. Và xin cho chúng con tin vào sự hiện diện của Chúa ở sâu thẳm lòng chúng con và trong lòng từng con người bé nhỏ. Amen.
Thưa quý thính giả, đây là kỳ đọc truyện lần thứ 5 với tác phẩm Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận qua những lời tự thuật và qua phần trình bày của
Nguyệt Nga
và Kim Hà. Liên hệ với công an canh tù qua đức ái Kitô giáo. Về liên hệ giữa Ngài với các công an canh tù, Ngài diễn tả một cách tổng quát như sau.
Tôi nhớ lại kinh nghiệm của tôi trong những năm đen tối của cảnh tù đầy. Trong thẳm sâu những đau khổ của tôi, có một vài tâm tình mang lại cho tôi an bình trong tâm hồn. Tôi không bao giờ ngừng yêu mến tất cả mọi người. Tôi không loại trừ một ai khỏi tâm hồn tôi. Tôi tự nhủ, chính Thiên Chúa là tình thương sẽ xét xử tôi, chứ không phải nhà nước, không phải guồng máy tuyên truyền. Tất cả sẽ qua đi, chỉ còn lại một mình Thiên Chúa là không thay đổi. Tôi ở trong tay Mẹ Maria, tôi phải trung thành theo gương các tiền nhân tử đạo của tôi, trung thành với giáo huấn đã học từ mẹ hiền khi còn nhỏ.
Rồi với tình yêu Kitô, Ngài đã chinh phục các người canh tù. Ngài ghi lại như sau.
Lúc tôi bị biệt giam, trước tiên người ta trao cho 5 người gác tôi, đêm ngày có 2 anh trực. Cứ 2 tuần họ đổi một tổ mới để khỏi bị tôi làm nhiễm độc. Một thời gian sau không thay đổi nữa, vì cấp trên nói, nếu cứ thay riết thì sở công an bị nhiễm độc hết. Thực thế, để tránh nhiễm độc, mấy anh không nói với tôi, họ chỉ trả lời có hoặc không. Họ tránh nói chuyện với tôi. Buồn quá, tôi muốn lịch sự vui vẻ với họ, nhưng họ vẫn lạnh lùng. Phải chăng họ ghét cái mác phản động nơi tôi? Tất cả áo quần đều đóng dấu 2 chữ cải tạo, kể từ ngày bước chân vào trại Vĩnh Quang ở Bắc Việt. Tôi phải làm thế nào? Một đêm đông lạnh quá, không ngủ được, tôi nghe một tiếng nhắc nhở tôi.
Tại sao con dại thế? Con còn giàu lắm. Con mang tình thương Chúa Giêsu trong trái tim con, hãy yêu thương họ như Chúa Giêsu đã yêu con.
Sáng hôm sau, tôi bắt đầu yêu mến họ, yêu mến Chúa Giêsu trong họ, tươi cười với họ, trao đổi đôi ba câu nói. Tôi thuật lại những chuyến đi ra nước ngoài, cuộc sống, văn hóa, kinh tế, khoa học kỹ thuật, tự do, dân chủ ở Canada, Nhật Bản, Philippines, Singapore, Pháp, Áo, vân vân. Những câu chuyện đó kích thích sự tò mò của họ, khiến họ đặt nhiều câu hỏi. Tôi luôn luôn trả lời. Dần dần chúng tôi trở thành bạn. Họ muốn học sinh ngữ Anh, Pháp, tôi giúp họ. Từ từ mấy người lính gác tôi trở thành học trò của tôi. Bầu khí nhà giam đổi nhiều, quan hệ giữa họ với tôi tốt đẹp hơn. Thậm chí cả những ông sếp công an thấy tôi đối xử chân thành. Không những họ xin tôi giúp các chiến sĩ học hành ngoại ngữ, nhưng họ còn gửi những anh khác đến học. Một hôm ông sếp hỏi tôi,
ông nghĩ thế nào về tuần báo Người Công Giáo?
Nếu viết đúng cả nội dung cả hình thức thì có lợi, nếu ngược lại thì không thêm đoàn kết, lại còn thêm chia rẽ, bất lợi cho cả Người Công Giáo và cho cả nhà nước.
Làm thế nào để cải thiện tình trạng ấy?
Những cán bộ phụ trách về tôn giáo phải hiểu đúng mỗi tôn giáo, thì việc đối thoại, việc tiếp xúc các chức sắc mỗi tôn giáo cũng như các tín hữu mới có tính cách xây dựng, tích cực và tạo nên thông cảm giữa đôi bên.
Ông có thể giúp được không?
Nếu các vị muốn, tôi có thể viết một cuốn lexicon, từ điển, bỏ túi, gồm những danh từ thông dụng nhất trong tôn giáo từ A đến Z. Chừng nào các vị có giờ rảnh, tôi sẽ giải thích rõ ràng, khách quan. Hy vọng các vị có thể hiểu lịch sử, cơ cấu, sự phát triển và hoạt động của giáo hội. Họ trao giấy mực cho tôi. Tôi đã viết cuốn lexicon đó bằng tiếng Pháp, Anh, Ý, Latin, Tây Ban Nha và Trung Hoa, với phần giải thích bằng Việt ngữ. Dần dà tôi có cơ hội giải thích hoặc giải đáp thắc mắc. Tôi chấp nhận làm sáng tỏ những chỉ trích về giáo hội. Lexicon ấy trở thành một cuốn giáo lý thực hành. Ai cũng muốn biết viện phụ là gì, thượng phụ là gì, công giáo khác anh giáo, tin lành, chính thống giáo chỗ nào, tài chánh của tòa thánh từ đâu mà có bao nhiêu tu sĩ, giáo dân làm việc trong giáo triều, huấn luyện tu sĩ, giáo sĩ thế nào, giáo hội phục vụ nhân loại thế nào, tại sao giáo hội gồm có nhiều dân tộc, sống qua nhiều thời đại cũng bị bắt bớ, tiêu diệt, cũng mang nhiều khuyết điểm mà vẫn tồn tại. Ngang đây là biên giới của siêu nhiên, của sự quan phòng của Thiên Chúa. Cuộc đối thoại từ A đến Z giúp xóa tan một số hiểu lầm, một số thành kiến. Có những lúc trở nên thú vị và hấp dẫn. Tôi tin tưởng có nhiều người cởi mở, muốn tìm hiểu và với những biến chuyển trong thời đại ta, đã có những tầm nhìn mới mẻ và xây dựng. Thời kỳ biệt giam ở Hà Nội, tôi được biết có 20 chiến sĩ nam nữ trẻ học tiếng Latin với một cựu tu sĩ để có thể đọc các tài liệu của giáo hội. Trong số mấy anh em gác tôi có hai anh trong nhóm học Latin. Trông thấy bài vở, tôi nhận thấy họ học tốt. Một hôm, một trong hai anh ấy hỏi tôi,
ông có thể dạy tôi một bài hát Latin được không?
Có nhiều bài hay tuyệt, nhưng biết anh thích bài nào?
Ông hát cho tôi nghe, tôi sẽ chọn.
Tôi đã hát Salve Regina, Veni Creator, Ave Maris Stella. Các bạn biết anh ta chọn bài nào không? Anh ta chọn bài Veni Creator, Xin Chúa Ngôi Bà Đoái Thương Viếng Thăm. Tôi đã chép chọn cả bài cho anh ta, và anh ta học thuộc lòng. Mỗi sáng khoảng 7 giờ, tôi nghe anh ta chạy xuống thang gỗ, ra sân tập thể dục. Rồi múc nước vừa tắm vừa hát Veni Creator Spiritus. Tôi rất cảm động. Làm sao một cán bộ hát kinh Veni Creator cho mình nghe. Anh thứ hai lại chọn một bài hát tiếng Việt. Ngày Vinh Phước Hôm Nay hát mừng Tô Ma Thiện, Kính Thánh Tử Đạo Chủng Sinh. Anh rất thích nên thuộc lòng cả bài. Tiếng anh ngâm nga như nhắc tôi can đảm chịu khó. Ôi cái chết đẹp thay, trên cổ một vòng dây, cái vòng dây yêu mến, buộc lòng tớ theo thầy. Tôi không thể nào tả nổi nỗi xúc động chừng nào mỗi sáng. Một người công an cộng sản đi xuống cầu thang gỗ vào lúc 7 giờ để đi tập thể dục, rồi tắm rửa mà lại hát bài Veni Creator trong nhà tù. Tôi không bao giờ ngờ rằng một người công an vô thần đã học thuộc lòng bài thánh thi đó, và lại càng không ngờ anh ta hát bài thánh thi đó mỗi buổi sáng vào lúc 7 giờ. Khi leo xuống thang gỗ để tập thể dục và đi tắm trong vườn, anh ta hát đi hát lại bài thánh thi nhiều lần và làm các cử điệu khác nhau khi múc nước tắm. Lại thần khí sáng tạo, xin hãy đến viếng thăm tâm trí các tín hữu Chúa. và anh ta kết thúc các lời cuối cùng của bài thánh thi. Cho đến muôn muôn đời. Amen. Khi bước vào phòng với quần áo chỉnh tề, ban đầu tôi lấy làm lạ lắm, nhưng dần dần tôi nhận ra rằng chính Chúa Thánh Thần đã dùng anh công an đó để giúp một giám mục bị tù cầu nguyện, khi vị đó quá yếu nhược và mất tinh thần đến độ không còn cầu nguyện được nữa. Chỉ có công an mới có quyền hát to bài lại thần khí sáng tạo. Tôi không bao giờ được hát lên như vậy, bởi vì làm thế là báo cho mọi người biết có một linh mục đang ở trong ngục. Thật không thể tưởng được sức mạnh của các lời cầu nguyện của kinh phụng vụ. Trong tù, mỗi khi cảm thấy tinh thần mình xuống dốc, tôi hát thánh thi kinh chiều các thánh tử đạo, Sanctorum Meritis, công nghiệp các thánh. Và mỗi lần như thế, tôi lại được Chúa Thánh Thần tiêm vào một liều thuốc bổ thật mạnh giúp tôi hồi sinh. Môn thử thách, vì Ngài đâu xá kể, không hé một lời oán trách thở than, chẳng xôn xao lòng thơ thới yên hàn, trước sau vẫn hiền hòa, luôn kiên nhẫn.
Về mối liên hệ bạn hữu với công an canh tù, Ngài còn kể tiếp mẩu chuyện sau đây.
Trên núi Vĩnh Phú, trong nhà tù Vĩnh Quang, một ngày mưa lớn, tôi cưa gỗ trong nhà, tôi xin anh chiến sĩ gác tôi. Tôi nhờ anh giúp tôi một việc.
Anh muốn gì? Tôi cố gắng giúp anh.
Tôi muốn cưa một miếng gỗ theo hình thánh giá.
Anh không biết ở trại nghiêm cấm mọi hình thức tôn giáo sao?
Tôi biết, nhưng chúng ta là bạn, và tôi hứa sẽ giấu rất kín.
Vô cùng nguy hiểm cho cả anh cả tôi.
Anh lờ đi cho tôi làm, tôi sẽ rất thận trọng. Anh ta quay lưng, bỏ tôi lại một mình. Tôi đã thực hiện ngay ý định, rồi giấu thánh giá gỗ ấy trong một cục xà phòng, cho đến ngày tôi được tự do. Tôi thuê thợ bọc nó lại bằng kim khí. Miếng gỗ ấy có bao giờ nghĩ rằng nó sẽ trở nên thánh giá của giám mục.
Về câu chuyện làm thánh giá bất hợp pháp trong nhà tù, Ngài còn kể một chi tiết lý thú sau đây. Một lần kia công an nhìn Đức Cha Thuận làm cây thánh giá, anh ta hỏi, ông đang làm gì vậy? Ngài trả lời,
tôi đang làm một cây thánh giá.
Anh công an nói, nhưng điều này không được phép. Đức Cha Thuận trả lời,
tôi biết chứ, đó là điều không được phép, nhưng tôi cần một cây thánh giá, vì tôi là một linh mục và tôi cần có một cây thánh giá với tôi trong suốt cuộc đời.
Anh công an nói, nhưng ông không được phép đeo thánh giá vì bất hợp pháp. Đức Cha Thuận trả lời,
tôi biết, vậy tôi sẽ giấu cây thánh giá trong một cục xà bông. Tôi được phép đeo cục xà bông trong trại cải tạo, phải không?
Anh công an mỉm cười nói, được, như thế thì được phép. Rồi anh công an nhìn chung quanh nói nhỏ, nếu ông làm một cây thánh giá, tôi đồng ý, nhưng làm nhanh lên.
Gỗ thánh giá ấy lấy từ núi Vĩnh Phú, nơi có đền Hùng, thờ các vua Hùng, tổ tiên chúng ta đã có công dựng nước. Đi đâu tôi cũng mang thánh giá ấy, mang trên mình Chúa Giê-xu và quê hương Việt Nam.
Ngài kể tiếp một câu chuyện khác liên hệ tới việc làm dây đeo thánh giá.
Trong một nơi biệt giam khác ở Hà Nội, tôi đã xin anh gác. Tôi muốn xin anh giúp tôi một chuyện.
Ông cần gì, tôi sẽ hết sức giúp đỡ.
Anh kiếm cho tôi một sợi dây điện đồng. Anh này trợn mắt.
Trời đất, trong trường công an chúng tôi đã học, tù nhân nào giữ một sợi dây điện là dấu muốn tự tử.
Không đâu, linh mục đâu lại đi tự tử.
Nhưng ông dùng dây điện làm gì?
Tôi muốn làm một dây để mang tượng thánh giá.
Dây điện mà làm dây mang tượng thánh giá sao được? Khó hiểu quá.
Anh cứ cho tôi mượn hai cái kềm nhỏ, tôi sẽ làm cho anh xem.
Nguy hiểm lắm ông ơi, không khéo cả ông cả tôi mang lấy vạ đấy.
Nhưng chúng mình là bạn mà.
Tôi ngại lắm, nhưng để tôi suy nghĩ vài hôm rồi sẽ trả lời cho ông.
Sau ba ngày anh ta nói với tôi,
thực khó mà từ chối với ông, tôi tính thế này. Chiều nay tôi sẽ mang đến hai cái kềm, từ 7 giờ đến 10 giờ đêm phải liệu cho xong. Tôi để anh bạn tôi đi chơi Hà Nội by night. Nhỡ ai thấy chúng ta, nói đến tai cấp trên, chúng ta sẽ bị kỷ luật.
Chúng tôi đã cắt sợi dây điện ra từng khúc như que diêm. Chúng tôi bẻ cong hai đầu lại. Trước 11 giờ đêm chúng tôi đã làm xong. Tôi mừng quá, thắng lợi. Hàng ngày tôi mang sợi dây này và thánh giá này trên mình. không phải để kỷ niệm ngục tù, nhưng vì nhắc cho tôi xác tín cách sâu xa rằng không phải dùng khí giới, đe dọa, áp lực mà có thể thay đổi được lòng người. Chỉ có tình yêu Chúa Giê-xu mới thay đổi được.
Và liên hệ chân thành hoán cải với chính cán bộ bị giam cùng phòng để theo dõi Đức Cha. Đó là Đại tá Thuyên, thuộc mặt trận giải phóng quốc gia, bị bắt giam vì tội tình nghi tham nhũng. Một lần đại tá này đã can ngăn việc Đức Cha Thuận nói thật tình việc ngài bị bắt ở Sài Gòn. Nhưng Đức Cha Thuận trả lời,
đó là một sự việc đã xảy ra. Tôi không cần giấu giếm gì cả. Như vậy ông có thể báo cáo như ông muốn.
Khi ông đại tá này được tha về, ông hứa sẽ đến cầu nguyện cho Đức Cha Thuận tại Thánh Địa La Vang, vì nhà của ông ở gần đó. Đức Cha Thuận nghe ông nói, bật cười.
Nhưng ông không phải là tín hữu Kitô.
Đại tá Thuyên trả lời, tôi biết, nhưng với ông là bạn của tôi sẽ đến đền thánh và nói với Đức Bà Maria rằng ông cần sự trợ giúp và bà sẽ mau mắn trợ giúp ông cách nào đó. Nghe đến đây, Đức Cha Thuận trả lời,
xin cảm ơn ông, nhưng bây giờ ông không thể đến cầu nguyện ở đền thánh này được, vì nó đã hoàn toàn bị phá hủy vì bom Mỹ bỏ năm 1972.
Đại tá Thuyên trả lời, vậy tôi sẽ cầu nguyện cho ông trên các mảnh vụn đổ vỡ của đền thánh. Đối với những người công giáo hợp tác với nhà cầm quyền cộng sản để theo dõi Đức Cha Thuận, mà người dân giang xá gọi với biệt danh là các đấng thánh, ngài tỏ ra ưu ái với họ khi giáo dân không muốn như vậy và không muốn ngài nhận quà của họ.
Tại sao chúng ta không cho họ một cơ hội khác? Ai biết được họ sẽ nên người thế nào nếu chúng ta xử tốt với họ?
Và nhiều đấng thánh đã trở lại. Trong cảnh tù ngục, ngài cũng cầu nguyện cho các thuyền nhân. The Boat People, như báo chí Tây Phương gọi những người bỏ Việt Nam ra ngoại quốc bằng đường biển nguy hiểm sau năm 1975.
Lạy cha, cho tới bao giờ nhân dân Việt Nam còn phải chịu nhiều đau khổ? Đi theo Chúa Giê-xu. Một ngày kia, các người canh tù hỏi tôi,
ông Giê-xu là ai? Tại sao ông lại chịu khổ cực vì ông ta?
Cả những bạn trẻ cũng thường hỏi tôi,
Chúa Giê-xu Kitô là ai đối với Đức Cha? Và tại sao Đức Cha lại bỏ tất cả để đi theo ngài? Đức Cha có thể có nhà ở, gia đình, có của cải, tương lai tốt đẹp, nhưng Đức Cha lại bỏ tất cả để theo Chúa Giê-xu. Bài giảng khai mạc cho giới trẻ và linh mục Legionari de Cristo, Roma, ngày 8 tháng 2 năm 2002. Đức Hồng Y Thuận còn thuật lại một chi tiết khác về Đức Bác Ái Kitô giáo. Ngài kể,
điều khó hiểu nhất đối với người lính gác tù là thái độ tha thứ yêu thương địch thù của mình. Có hôm mấy anh gác hỏi tôi,
ông có thương chúng tôi không?
Có chứ. Tôi yêu thương các anh cách thành thực, không có gì là khách sáo đâu.
Kể cả khi người ta giam ông mất tự do năm này sang năm khác, không xét xử gì cả.
Anh nghĩ lại xem bao nhiêu năm ở với nhau, tôi làm sao giấu được, tôi thực sự yêu thương các anh.
Chừng nào được tự do, ông có sai giáo dân của ông trả thù không?
Không, tôi vẫn tiếp tục yêu thương, dù các anh có muốn giết tôi.
Nhưng tại sao lại yêu kẻ thù hại ông?
Vì Chúa Giê-xu đã dạy tôi yêu thương. Nếu tôi không tuân giữ, tôi không đáng gọi là Kitô hữu nữa. Đức Mẹ còn sử dụng cả người cộng sản để nhắc tôi cầu nguyện. Ông Hải đã từng ở tù, nằm cùng buồng với tôi để mật thám tôi, sau đã thành bạn của tôi. Trước ngày ông ta ra về, ông đã hứa với tôi,
nhà tôi ở Long Hưng, chỉ cách La Vang 3 cây số, tôi sẽ đi La Vang cầu nguyện cho anh.
Tôi tin lòng thành thật của anh bạn, nhưng tôi hoài nghi làm sao một người cộng sản mà đi cầu nguyện Đức Mẹ cho tôi. 6 năm sau, đang lúc tôi ở biệt giam, tôi được một bức thư của ông Hải. Lạ lùng thật. Lạ hơn nữa là lời lẽ của ông như sau.
Anh Thuận thân mến, tôi đã hứa với anh tôi sẽ đi cầu nguyện Đức Mẹ La Vang cho anh. Mỗi chủ nhật, nếu trời không mưa, lúc nghe chuông La Vang, tôi lấy xe đạp vào trước đài Đức Mẹ. Vì chiến tranh bom đạn đã đánh sập nhà thờ rồi, tôi cầu nguyện thế này. Thưa Đức Mẹ, tôi không có đạo, tôi không thuộc kinh nào cả, nhưng tôi đã hứa sẽ đi cầu nguyện Đức Mẹ cho anh Thuận, nên tôi đến đây. Xin Đức Mẹ biết anh Thuận cần gì thì cho anh ấy.
Tôi hết sức cảm động. Tôi đọc đi đọc lại rồi đặt thư xuống nhắm mắt lại. Lạy mẹ, mẹ đã dùng anh cộng sản này để dạy con cầu nguyện. Chắc mẹ đã nhậm lời anh ấy, con mới còn sống đây.
Những yếu mệt thể xác trong thời gian lao tù được Đức Hồng Y diễn tả như sau.
Ở tù về, tôi được nhiều người chất vấn.
Cha sướng thật, trong tù cha đã có nhiều thì giờ để cầu nguyện.
Không phải đơn giản như các bạn nghĩ đâu. Chúa đã cho tôi cái dịp hiểu rõ sự yếu đuối thể lý và tinh thần của tôi. Thời giờ trong tù trôi qua chậm rãi, đặc biệt trường hợp của những ai bị biệt giam. Bạn hãy tưởng tượng một tuần, một tháng, hai tháng thinh lặng, thấy thời gian dài cách kinh khủng. Khi thinh lặng ấy kéo dài từng năm, thì nó trở thành đời đời. Ông bà ta thường bảo, nhất nhật tại tù, thiên thu tại ngoại, nghĩa là một ngày trong tù dài bằng ngàn thu tự do. Có những lúc quá đau, quá mệt, không đọc được một kinh. Những lúc tôi không còn sức để đọc nổi dù một kinh, tôi lặp đi lặp lại. Giê-xu có con đây. Tôi cảm thấy như Chúa Giê-xu trả lời.
Thuận ơi, có Giê-xu đây.
Tôi vui vẻ và bình an. Tôi thích dùng lời thánh kinh, lời Chúa để cầu nguyện khi đọc lên những thánh vịnh. Tôi sung sướng vì biết rằng đây là những kinh chính Chúa Giê-xu và mẹ Maria đã đọc. Mấy anh công an gác tôi làm đôi việc để cải thiện đời sống kinh tế. Chẳng hạn họ cắt giấy rồi in tay, bán cho các công sở. Loại giấy đầu thừa, đuôi thẹo thì quét lại cả đống làm giấy vệ sinh. Tôi lượm giấy vệ sinh ấy, mượn kim chỉ, đóng thành sổ bỏ túi. Hai cuốn sổ rất quý. Một gồm trên 300 câu thánh kinh bằng tiếng Latin để cầu nguyện. Và một gồm đầu đề của vài trăm bài hát cũng để cầu nguyện. Còn bao nhiêu giấy vệ sinh khác, mỗi ngày thu lượm một ít để dành viết sách.
Cùng với Ngài, các tù nhân công giáo khác cũng được nâng đỡ bởi lời Chúa. Đức Hồng Y Thuận viết như sau.
Trong nhà tù Phú Khánh, các tín hữu công giáo đã chia nhau mỗi người một vài tờ của cuốn phúc âm nhỏ mà họ đã đem lén vào trong tù, họ phân phát và học thuộc lòng. Vì nền nhà tù bằng đất hay bằng cát, nên khi nghe bước chân của lính canh tù, họ giấu lời Chúa dưới cát. Chiều đến, trong bóng đêm, mỗi người theo lượt đọc phần mình đã học. Thật là cảm động khi nghe lời Chúa trong đêm tối thanh lặng và cảm nghiệm được sự hiện diện của Chúa Giê-xu. Tin mừng sống động được đọc lên với tất cả sức mạnh của tâm hồn. Hay khi nghe lời cầu nguyện của Linh Mục, nghe cuộc khổ nạn của Chúa Kitô. Anh em khác tôn giáo cũng lắng nghe với lòng tôn trọng và khâm phục điều mà họ gọi là lời thánh. Nhiều người nói rằng họ kinh nghiệm được lời Chúa là thần khí và sự sống.
Những thánh lễ đẹp nhất trong đời. Trong nhà tù, Ngài đã cử hành thánh lễ. Ngài viết như sau.
Trong tù, cha có dâng lễ được không? Đó là câu hỏi mà bao nhiêu lần nhiều người đã hỏi tôi. Và thực sự họ có lý, vì thánh thể là kinh nguyện đẹp nhất, là đỉnh cao của cuộc đời Chúa Giê-xu. Mỗi khi tôi trả lời có, thì tôi đã biết ngay câu hỏi tiếp theo sau.
Làm sao cha kiếm ra rượu lễ và bánh lễ? Ngài kể tiếp.
Lúc tôi bị bắt, tôi phải đi ngay và đi tay không. Hôm sau tôi được phép viết về nhà xin đồ cần dùng nhất như áo quần, kem đánh răng, vân vân. Hàng đầu tiên tôi viết, xin gửi cho tôi ít rượu thuốc trị bệnh đường ruột. Bên ngoài giáo dân hiểu ngay. Hôm sau, ông trưởng ban chấp pháp cầm đến một ve nhỏ bên ngoài có dán giấy đề chữ thuốc trị bệnh đường ruột và bánh lễ xé nhỏ bỏ trong một cái lọ chống ẩm. Ông ta hỏi.
Ông có bị bệnh đường ruột không?
Có.
Đây là thuốc bên ngoài gửi vào cho ông.
Không bao giờ tôi vui bằng hôm đó. Từ đấy mỗi ngày với 3 giọt rượu. Và 1 giọt nước trong lòng bàn tay, tôi dâng thánh lễ. Tuy nhiên cách dâng lễ mỗi nơi mỗi khác. Dưới hầm tàu thủy chở tôi ra miền Bắc, Ban đêm tôi ngồi giữa mấy bạn tù, bàn thờ là túi cói đựng đồ, dâng lễ Thánh Francisco quan thầy của tôi và cho các bạn chịu lễ. Lúc ở trại Vĩnh Quang, tôi phải dâng lễ trong góc cửa ban sáng lúc người ta đi tắm sau giờ thể dục. Lúc đã quen với thời khóa biểu của trại, tôi dâng lễ ban đêm. Vì chúng tôi được chia thành từng đội 50 người, ngủ chung trên một lán gỗ, mỗi người được 50cm, đầu đụng nhau, chân quay ra ngoài. Chúng tôi đã tự thu xếp để 5 anh em công giáo nằm quanh tôi. Đến 9 giờ rưỡi đêm, nghe tiếng kẻng là tắt đèn và mọi người phải nằm trong mùng mũi cá nhân. Tôi ngồi cúi sát xuống để dâng lễ thuộc lòng. Tôi đưa tay dưới mùng để chuyển mình thánh cho anh em chịu lễ. Chúng tôi nhặt giấy ly lông bọc bao thuốc hút để làm những túi nhỏ đựng mình thánh. Như thế Chúa Giêsu luôn ở giữa chúng tôi. Chúng tôi tin một sức mạnh là thánh thể. Thịt máu Chúa làm cho chúng tôi sống. Ta đã đến là để họ được có sự sống và sống dồi dào. Như mana nuôi dân Do Thái đi đường về đất hứa, thánh thể sẽ nuôi con đi đường hy vọng. Mỗi tuần, sáng thứ sáu có một buổi học tập, tất cả 250 anh em phải tham dự. Đến lúc nghỉ xả hơi, các bạn công giáo thời dịp đó mang các túi ly lông đựng mình thánh đến chia cho 4 đội kia. Mỗi người thay nhau mang trong túi áo một ngày. Ai cũng biết có Chúa Giêsu thánh thể đang ở giữa trại tù với họ. Chính Ngài an ủi, xoa dịu những khổ đau thể xác và tinh thần. Ban đêm, họ thay phiên nhau làm giờ thánh. Sự hiện diện thinh lặng của thánh thể biến đổi họ cách lạ lùng. Nhiều người công giáo trở lại sống đạo đức hơn. Nhiều anh em không công giáo, Phật giáo tìm hiểu phúc âm và lãnh nhận phép thánh tẩy trong trại cải tạo. Hoặc sau lúc được tự do, không có gì cưỡng lại được tình yêu Chúa Giêsu. Đêm tối của ngục tù trở thành ánh sáng. Hạt giống đã đâm chồi dưới đất đang lúc trời giông tố phong ba. Những ơn trọng đại này do Chúa Giêsu thánh thể, chứ không do sức loài người. Trong 9 năm biệt giam, tôi dâng lễ một mình lúc 3 giờ chiều, giờ Chúa Giêsu hấp hối trên thánh giá. Tôi ở một mình nên có thể hát tiếng Latin, tiếng Việt, tiếng Pháp. Tôi luôn mang thánh thể trong mình như cha ở trong con và con ở trong cha. Đó là những thánh lễ đẹp nhất của đời tôi. Kinh Laudation, Bange Lingua, Adorote, Te Deum và nhiều kinh Việt ngữ, mặc cho tiếng loa trước cửa từ 5 giờ sáng đến 11 giờ rưỡi đêm. Tôi cảm nghiệm cách đặc biệt sự bình an, một niềm vui trong tâm hồn vì Chúa Giêsu, Đức Mẹ và Thánh Giuse ở với tôi. Tôi hát Salve Regina, Salve Mater, Regina Celi, vân vân, hiệp với toàn thể hội thánh, mặc cho hội thánh bị vu cáo, chống đối. Tôi hát, này con là đá, ta hay nguyện xin cho Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô.
Về các linh mục bị giam trong tù cộng sản, sau năm 1975 tại Việt Nam, Đức Hồng Y Thuận viết,
tổng cộng có khoảng 300 linh mục tù nhân, sự hiện diện của các vị trong các trại khác nhau thật là một điều do Chúa quan phòng xếp đặt. Không những chỉ cho các tín hữu mà thôi, nhưng còn là dịp cho một cuộc đối thoại liên tôn kéo dài, tạo nên sự cảm thông và tình thân hữu với mọi người.
Ngài nhớ tới một giám mục bên Trung Hoa chỉ được thả sau 12 năm tù. Cũng như mọi tù nhân khác, Ngài sống trong đợi chờ ngày được thả. Tuy nhiên, Ngài đã bắt đầu ngay để làm đầy những giây phút hiện tại với tình yêu. Tại Cây Vông, nơi cư trú bắt buộc, ngay tại giáo phận Nha Trang, giữa bao tư tưởng ngổn ngang, Ngài được một ánh sáng.
Một đêm, một tia sáng đến với tôi. Con hãy bắt chước Phaolô. Khi Ngài ở tù, không hoạt động tông đồ được, Ngài đã viết thư cho các giáo đoàn. Đơn giản vậy mà con đi tìm đâu cho xa.
Và Ngài đã bắt đầu làm ngay điều này.
Sáng hôm sau, vừa mới tinh sương, giữa tháng 10 năm 1975, tôi làm hiệu cho một cậu bé 7 tuổi tên Quang. Con về nói với má con mua cho ông mấy block lịch cũ, ông cần dùng. Chiều tối, chú bé mang lại mấy block lịch cũ. Thế là mỗi đêm trong tháng 10 và 11 1975, tôi đã đóng hết cửa, lấy giấy xi măng dán bên trong và viết sứ điệp từ tù ngục cho giáo dân của tôi. dưới ánh đèn dầu leo lét, mặc cho mũi tha hồ đốt. Mỗi sáng, thực sớm, tôi trao cho bé Quang mấy tờ lịch tôi đã viết sau lưng, mang về cho anh, chị của Quang chép lại kẻo mất. Nếu để trên bàn tôi, ông An, một giáo dân, thấy sẽ sinh tai họa. Đấy là đầu đuôi sách Đường Hy Vọng. Sứ điệp lao tù thành hình như thế. Hiện nay sách đã được xuất bản bằng 8 thứ tiếng. Chúa đã ban ơn cho tôi có nghị lực để tiếp tục làm việc, kể cả những lúc chán nản nhất. Tôi đã viết đêm ngày trong 1 tháng rưỡi, vì tôi sợ sẽ bị chuyển trại và không có điều kiện hoàn tất được. Lúc viết đến số 1001, tôi quyết dừng lại, xem đây như công trình 1001 đêm.
Thưa quý thính giả, chúng tôi xin tạm ngưng tác phẩm Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận, Những Lời Tự Thuật ở nơi đây. Xin kính mời quý vị nghe tiếp kỳ thứ 6 vào lần tới. Xin cảm ơn quý vị.